Ngài Lục Độ Huệ Năng nói đó, tức là thấy rõ được cái tánh thể của các pháp văn lặng và trú trong tất cả các cái pháp văn lặng bình đẳng đó thì gọi là trú trong công đức. Mà trú trong công đức tức là vô trú pháp. Khi đã là vô trú pháp rồi thì Bồ Tát mới thắng hơn thanh văn để chỉ phần đề. Hôm sau chúng ta tiếp.
Chạm đến tự ngã cái khác thì mới xả bỏ cái tự ngã. Còn nếu đụng chạm đến tự ngã cái khác, tức là có năng có sợ. Đụng chạm đến tự ngã có cái khác, tức là có nhiều có ta, có người. Thì như vậy là cũng được. Cho nên giới, người ở quả dục thường bị tâm tán loạn, cần phải trì giới. Khi đã đầy đủ trì giới rồi thì nó khác thấu được, thì nghiệp ở thân, thấu ý. Không ăn chấp, không ăn chấp, tức là coi như cái tội, thì ăn chấp cái này tức là coi như là muốn cướp đoạt, muốn chiếm đoạt cái sở hữu của kẻ khác. Nhưng mà lén, lén hay là cướp, lén lấy mà không có, không cho người ta thấy, tức là tầm một tội cấp. Mà phát xuất từ cái gì nâng cấp, tức là nó cũng phát xuất từ cái gõ, cho cái tham, rồi cho phát xuất từ cái tự ngã. Như vậy thì cái năm giới này là nhằm cái mục đích là để thanh tịnh thân, tội, ý. Năm giới là tại gia, không sát, không đạo, không tà dâm, không nói dối, không nói lời, hay xin lỗi, không nói là uống rượu. Cái rượu đó tức là nó tạo một cái sự mê muội. Khi mà uống rồi thì đương nhiên đó, khi uống rượu là cái chất men ở trong rượu nó làm cho con người nó là mê, nó làm mê lọt, làm cho say rồi thì không có đủ tỉnh giác, không có đủ tỉnh trí. Mà người mà không có đủ tỉnh trí trong tình niệm, không đủ tỉnh trí thì những người đó có thể là dễ dàng tạo ra những nghiệp ác. Do đó cho nên không hiểu được. Thì tất cả những cái điều này là con đường dẫn đến vô lậu giải thoát, tức là dẫn đến sự thì trả ly. Thì trả ly tức là giải thoát. Những con đường này là những con đường dẫn đến sự trả ly giải thoát. Trong cái vấn đề mà gọi là thí xã cũng như trong vấn đề mà giữ giới thì cái điều quan trọng nhất ở đây muốn nói tức là bất cứ cái bậc sở hữu nào của mình mà bị xâm phạm thì chúng ta phải hành nhẫn nhục. Nói về vật sở hữu phân biệt thì đương nhiên có nội vật sở hữu và ngoại vật sở hữu. Nội vật sở hữu nó liên hệ đến thân thể, đến đầu, đến mắt, đến chân, đến tay, đến tủy, đến não. Và ngoại vật sở hữu thì nó liên hệ đến nhà, cửa, ruộng vườn, tiền bạc, của cái. Nhiều đến đâu thì cũng nhằm phục vụ cho đời sống. Nhiều đời thường tham đắm của cái. Thế nhưng khi gặp cơn nguy biến bức bách thì nếu mà gặp cái lúc mà chỉ mình treo chuông, gặp cái lúc mà gọi là coi như là sắp chết rồi thì của cái vứt đi, vứt hết. Ví dụ như bây giờ mình đương giữ một đương dập được một kho tàng thì mình nhìn từ ở trong kho tàng mình lấy ra cả một cái bao châu báu lớn. Thế mình dập đó là đi trên chiếc thuyền, mình dập cái lúc mà sóng to gió lớn thuyền nó bị dập xuống một cái thì mình vẫn còn đủ sức bơi, vẫn còn ôm bao được. Thì bao riết rồi thì sao? Bởi biết là thì bây giờ nếu không thả cái bao này thì sao? Đó. Cho nên nó vẫn là quý trọng cái thằng. À, cho nên này, do tham sống sợ chết nên sẵn sàng vứt bỏ của cải để hoàn thành cái mạng sống của mình. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh sẵn sàng bố thí thân mạng. Quan trọng nhất là bố thí thân mạng. Không có sợ sợ. Đó là việc người đời khó ai làm, Bồ Tát là. Ví dụ như mình mệt mỏi quá, mình mở miệng mình than mệt. Thì đương nhiên đó, mở miệng mình than mệt, hay là mình nghĩ là làm nhiều quá, mình mở miệng mình than, mình làm nhiều quá. Có không phải không? rồi ai mà không để ý đến cái làm gì của mình á, ai không để ý đến cái làm mà gọi là năng nổ mà tinh tấn mà xuyên sáng của mình để mình hiến sinh cho người khác mà người ta không để ý đến á, mình buồn, mình phiền não. Do đó cho nên không phải không, không có chỗ thí xả hy sinh cả thân mạng của mình để đem lại sự an lạc cho chúng sanh, mà không hối tiếc cũng như không có không được tán thán, không được xuyên tụng thì mình vẫn an nhiên. Cái đó là khó, việc vừa đời khó làm gì đó. Đó, gọi là vì sao Bồ Tát chịu nhẫn nhục mà chẳng sanh một niệm sân hận. Nếu là thân biến hóa thì bố thí thân ấy chẳng phải là việc khó làm. Nhưng nếu là thân do cha mẹ sanh thì bố thí thân làm sao mà chẳng sanh một niệm sân. Làm sao chẳng sanh một niệm sân? Ví dụ như ta chìm đôi mắt, mình cho đôi mắt, hay là mình chìm một con mắt, mình cho một con mắt rồi. Người ta khi mình cho rồi á thì tưởng đâu là người ta đem làm cái việc lợi ích, nhưng người ta đem mắt đó người ta chà hoặc là người ta luyện một số phép. Khi mình cho rồi nó luyện một số phép, mình có bao không được chứ là sao và nhiều cái vấn đề sống đụng chạm đến thân thể thì đương nhiên đã thấy là sân si. Cho nên trong vô lượng kiếp Bồ Tát đã vì chúng sanh khởi từ tâm thương xót chúng sanh như mẹ thương con dạy. Dù con cái có làm những điều gì sai trái đối với cha mẹ vẫn không bao giờ sân hận. Cũng vậy chúng sanh có làm gì ác đối với Bồ Tát thì Bồ Tát chẳng nên khởi cái niệm sân đối với họ. Vì biết rằng do họ si mê mà có hành động như vậy. Ví dụ như bây giờ người ta tức quá, người ta lấy cây, không, ta lấy cây, lấy gậy, người ta phang mình, người ta đánh mình, hoặc lấy đá, lấy ngói, người ta chọi mình. Bồ Tát nghĩ rằng mình thiếu trí tuệ. Vì do bởi mình thiếu trí tuệ cho mình làm cái việc mình chúng sanh ưa. Cho nên nó nhẹ đắp đá năng lượng mình. Phải khi mình có trí tuệ và đầy đủ tâm từ bi thì không nên nói nó liền. Và mình làm cái gì đó mình chúng sanh nó ganh tị nó liền. Ví dụ như ngày Mục Kiền Liên như này, thần thông đệ nhất. Hiện cái thần thông đệ nhất đó, không? Cho nên bọn nó biết rằng nghĩa là Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, cho nên bọn nó là lõa thế bọn. Theo cái giờ đi truyền tử này, hay là những cái bọn khác nó rình rập để cho đúng vào chỗ hở liền ra. Chắc lúc đó có còn là khi mà một niệm khởi như vậy á, một niệm khởi mà bực mình như vậy á, thì thần cũng có gì đừng nói là thông. Do đó cho nên bị nghĩa là coi như có cái chỗ oán đối đối với chúng sanh, có cái chỗ bí thử đối với chúng sanh vì mình chấp vào một cái pháp nào đó, do ra nên mình gây sự bí thử đó. Cho nên Bồ Tát tu cái sáu pháp ba la mật này thì phải có bát nhã ba la mật dẫn đạo đó. Bồ Tát lại nữa, trải qua trong vô lượng kiếp tu tập về pháp không, Bồ Tát biết lợi thiện kẻ ác, đều là như huyễn, đều là như hóa, biết rõ sân nhế là ngu si, sân biết rõ sân là ngu si nên chẳng khởi sân đối với chúng sanh. Bất cứ cái gì mà mình thấy mình ra, mình kiến con mắt mình nở, mình nổi, mình khởi một cái ý niệm gì mình bực cái trong lòng mình là lập tức đó là coi như mình đã tu bát nhã ba la mật này, tức là mình phải hóa giải ngay. Nhìn thấy mình tức, nhưng mà mình không hóa giải kịp thì cái niệm mà khởi tức nó giống như một mũi tên lao nhanh vào đó, thì mình ráng mà thọ lãnh cái nghiệp báo. Chứ không có trách ai, không có nói rằng do tu hành thiếu phước do nghiệp cái đó, do đó nghiệp cái đó, không phải mình tu hành thiếu phước, mình tu hành có đầy đủ phước đức nhưng mà do si mê nguyên giá nên mới đổ. Đục cái đục rồi mình lãnh trong cái thời gian đục đó, nó trải qua vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp. Cái thời gian đục đó mình tính toán cái thời gian ở cái cõi này này, ở cõi thế gian này này đó, thì là mất đi một phút. Nhưng mà ở cái cõi như con kiến á, nó mất đi tới cả mấy trăm năm á. Còn mình ở đây thế gian này thì mất đi là coi như 100 năm. Nhưng mà cõi trời á, nếu cõi trời á thì mất đi mấy ngày vậy. Cho nên cái lúc mà trời thương mà lên là mình nằm là lên mà nằm vạ mà đờ mất đền lý tịnh á, tại vì lý tịnh có đứa con gái nuôi. Đó là lý tịnh nó có đứa con gái nuôi mà đương bắt buộc tâm tạng phải cưới người vợ. Con người về tiên đánh này đánh khó đánh nha. Đánh lại. Cho nên ông lên tuy ra cái lý lịch tức là đương nhiên là con nuôi của Lý Tịnh, cũng bà con cô bác thì dòng dõi khỏi trơ của cái loại COCC, con ông chết chứ. Thì vậy là sao? Cho nên nằm bà. Và Thái Bạch Kim Tinh ấy, Thái Bạch Kim Tinh tức là cái ý niệm sáng, nó nhắc nhở rằng nếu mà ngươi nằm vạ ở đây á, thì á, mà chờ mà giải quyết á, thì ngươi xuống với trần gian sợ không gặp tâm bạn. Bởi sao? Bởi vì ở dưới, ở trên này mà ngươi nằm vạ 1-2 tiếng đồng hồ thì ở dưới đó gần 20-30 năm thì ông có con, có trai, có cháu rồi sao đi nữa, lại sao đi tỉnh kinh nữa. Nghe vậy là tiên lần đầu thì nhảy chạy luôn. Nhanh như chớp đó. Mình thì tính toán đó là những một phút, hai phút, ba phút, một ngày, hai ngày, ba ngày, chích trăm cái cõi vô cùng kia, trăm cái gì, trăm cái niệm khởi kia là cùng dưới khởi. Thế là trải qua vô lượng vô số a tăng kỳ kia rồi, ông ấy sẽ tính toán được, cho nên một niệm khởi sân đốt cháy cho một phần công đức. Nay là người xuất gia tu hành thành đạo Bồ Tát đó, thì đó là coi như là phải gìn giữ chỗ đáng sân mà ta chẳng sân, chỗ đáng sân mà ta không sân, thì cái đó mới gọi là tu. Nghe nó chỗ đáng sân thì ta sân. Chỗ đáng sân mà là ta không sân. Chỗ đáng bực mình mà là ta không bực mình. Đó. Thì mới gọi là đại lợi ích. Không có chị nghĩ coi, không có anh nghĩ coi vậy. Nghĩ coi có tức không như vậy, nghĩ coi có tức không. Chẳng lẽ giờ anh hay chị nói thêm là nếu gặp ta là ta tức, còn nếu gặp vô mà ngươi tức thì vậy là ngươi ngu. Thế nhưng mà những người mà nói với mình như vậy là họ chưa đọc kinh Huyền Ngu. Đọc kinh Huyền Ngu là mình thấy có nhiều người, có nhiều Bồ Tát là mình mới cái mức ngu. Mình có thể tưởng tượng ai mà đem vợ, nó xin vợ, cho vợ, xin con cho con, xin gì cho nay. Bây giờ có ai tới mà xin được? Ví dụ mình đưa có vợ, ai tới mà xin cho tôi vợ? Không thể được. Nhưng mà Bồ Tát thì nữa, Bồ Tát thì đang nữa, Bồ Tát cho ai? Mình suy nghĩ, ngồi đó mình suy nghĩ là tại sao Bồ Tát lại đem vợ mình cho, đem con mình cho? Chưa hiểu được cái tâm trạng của Bồ Tát. Ví bây giờ mình thấy thử tập mình là Bồ Tát, có nghĩa thấy sao mình thương chúng sanh vô lượng, đứng ra mình xin gì cho nấy, mà nó xin vậy còn ít phát nguyện xin hết đời đời kiếp kiếp, người ta gặp ta có vợ gì cứ xin. mình chưa phải là cái tâm Bồ Tát, cho nên ngồi đó mình còn nghĩ tại sao, lý do sao. Đó là tại sao, lý do sao, chứ mình đã là tâm Bồ Tát rồi thì trí tuệ tuyệt vời, ta có một mặt trời trí tuệ, ta có một núi hùng biện, ta lại có một xứ nguồn từ đi, chẳng lẽ ta cho chúng sanh cái chuyện chung chút thì sao? Tại sao ta không kiếm cái gì mà cao hơn, đẹp hơn, tốt hơn để cho chúng sanh? Cho vợ nó còn khổ thêm nữa, vợ là con là nợ nần vợ là. Tại sao là Bồ Tát đem cho cái đó vậy đó? Nhiều thứ Bồ Tát cho. Cho nên nếu sự chỉ sợ là Bồ Tát không có trí tuệ, chứ nếu có Bồ Tát có trí tuệ là chúng sanh chim gì cho nó, còn bảo nó cứ chim gì ra. Cho nên nó có suy nghĩ tính toán rồi. Bởi vì mình suy nghĩ tính toán là chúng sanh, là sợ, chứ chứa. Đó. Không hỏi thắc mắc tại sao này các cái nọ, thì bởi vì mang cái thân, mang cái tri thức, mang cái thân, mang cái tri thức này, mang cái tâm thức phân biệt á, vừa mang cái thân, vừa chấp ngã, vừa chấp phân pháp, cho nên là có những cái tri thức phân biệt mới dụng tâm phân biệt thái tái tốt xấu buồn vui giận ghét trên trong cái bản thể đã nhập vào cái pháp không, tại sao còn có bị thử nhập vào pháp không, còn phải sao sao có người có ta. Nắm vững cái lý không đó, cho nên gọi là không chuyên nhất là vậy, cái chuyên nhất là cái lý không đó. Mà không mượn ai chuyên nhất cái đó, không có chờ ai chuyên nhất, có nhiều người chờ qua những người khác có chuyên, có tu cái pháp không đó rồi mình mới bắt chước mình tu theo đó. Tại ở cái lúc chờ đó là khổ đau biết bao nhiêu cả, không có chờ, mình tự giải quyết lấy, không có chờ ai hết. Pháp lữ nếu có giúp mình là giúp mình thẳng vào pháp không, nếu không giúp mình phải tự thắp đuốc lên mình đi. Chờ không có so sánh ngôn văn bì, bởi vì tất cả các pháp tướng đều là duyên hiển, có cái pháp tướng nào để mình so sánh đâu, có cái pháp tướng nào để mình phân biệt đâu. Vậy này không có nói là ngài, tôi thấy ngài còn phạm huống chi tôi. Ngài phạm thì là ngài nhận lãnh, còn tôi phạm cái chuyện chứ thì ngài sẽ thế tôi lên đâu. Đừng có so bì, ngài phạm lớn ngài chịu cho chịu lớn, ngài tôi phạm nhỏ chịu theo cái chuyện nhỏ. Cho nên một người vào địa ngục thấy mình thân thể đầy tràn cả địa ngục. Hàng thân văn tu tập vì tự độ, cho nên mà còn chẳng giải đãi, hàng thanh văn tu tập là mình tự lo mà còn chẳng dám giải đãi, đương thở biết mình đương thở, đương nói biết mình đương nói, còn buộc tâm tại cái tại niệm, tức là buộc tâm tại đương niệm, ráng cố gắng buộc tâm tại đương niệm, mà vậy mà Bồ Tát cho nó là lười biếng giải đãi. Đương đi biết mình đi, đương đứng biết mình đứng, đương nằm biết mình nằm, đương ngồi biết mình ngồi, đương thở biết mình thở. Đi phải biết mình đi, đứng phải biết mình đứng, nằm phải biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Là người như vậy là người không buông lung, mà Bồ Tát đã cho thứ đó là lười biếng giải đãi. Hướng đó là Bồ Tát tu tập, vừa tu độ mà vừa độ tha. Tại sao? Bởi vì kia là chỉ tinh tấn ở nơi tự thân, mà tự tinh tấn ở nơi tự thân là còn thấy có tâm mình tinh tấn, còn thấy có pháp để tinh tấn, mà còn thấy có thân tâm tinh tấn, thấy có cái pháp hành tinh tấn, thì rõ ràng là giải đãi, rõ ràng là quá buông luôn. Tại sao mà để nó đi lang thang nữa? Tại sao còn để tâm tu vào pháp, mà còn để tâm tu vào pháp là còn đứng ở ngoài tiếp mù khơi, là còn đi đâm chơi, Cho nên Bồ Tát tu tập vừa phải tự độ vừa độ tha, bảo vậy nên Bồ Tát chẳng bao giờ giải đãi. Cho nên Bồ Tát này hành Tỳ Lê Gia Pa La Mật, trú trong Thi La Pa La Mật thân tâm thường tinh tấn, Bồ Tát giữ tất cả các giới của hàng xuất gia và của hàng tại gia, thâm nhập thập phương pháp, thấy hơn các sanh lân bích chư Phật nên đầy đủ Thi La Pa La Mật. Bồ Tát không phải là tùy chẳng tùy giới xuống, nếu như người trèo lên núi cao để tìm ngọc quý mà chỉ lượm nhặt toàn là những hạt thủy tinh thì chẳng có lợi ích gì. Cũng vậy, Bồ Tát muốn được đầy đủ sáu pháp Pa La Mật phải giữ gìn thân tâm tinh tấn, phải thường hành bố thí, dù phải bố thí thân mạng để làm lợi ích chúng sanh. Do tinh tấn hành bố thí như vậy nên Bồ Tát chẳng để cho sang tham sân hận giới khởi, dù chỉ là một niệm, còn mình thì thôi, nhìn lại thấy quá hổ thẹn, cái gì đó mà nó giật. Đó, một niệm mà người ta cũng không có nữa, mà mình suốt ngày hãy đụng tới là không đụng được đó, nhưng mà đụng tới là nổi sần, đụng tới là nổi bực mình, đụng tới là hờn, đụng tới là giận, đụng tới là buồn, là tủi. Như vậy xí là coi như vậy là đúng là thiên vạn ức kiếp cầu sức vô kỳ, không có ngày giờ để ra khỏi. Bồ Tát trú trong Thi La Pa La Mật chưa có được vô sanh nhẫn thì cũng còn dễ bị như cơn gió phiền não thổi tóc gốc. Thổi tóc gốc ngay cái gốc của Bồ Đề, chưa trú trong được vô sanh pháp nhẫn, tức là chưa trụ vào cái chỗ vô trú. Chỗ vô trú đó là vô sanh pháp. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn, nhẫn mà không thấy cái đối tượng nhẫn, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn, nhẫn mà không thấy cái đối tượng nhẫn, đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nếu chưa trú ở đó thì cũng còn dễ bị cơn gió thổi tất gốc Bồ Đề, cơn gió phiền não, khiến cho Thi La Pa La Mật cũng bị hỏi luôn. Trong trường hợp này, Bồ Tát phải cầu thiền định lạc, trừ năm dục lạc rồi thì giới mới được thanh tịnh. Dù chưa đoạn sạch phiền não, quyết tâm dẹp phiền não nên chẳng còn sanh tâm tán loạn nữa. Trừ năm dục lạc phải cầu thiền định lạc để mà trừ năm dục lạc, không còn tham đắm tiền tài tài lợi đó, tài sắc danh thực thủy, không còn năm đắm đó, tham chấp năm dục lạc, tài sắc danh thực thủy, tài lợi sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ. Tài lợi sức đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ, cái đó là chỉ có phương tiện sống. Cái phương tiện sống này với cái thân huyễn này nè, với cái thân huyễn, với cái tâm huyễn, với cái phương tiện huyễn này thì Bồ Tát luôn luôn phải quán triệt như vậy, phải nắm dưỡng như vậy. Cho nên sử dụng nó mà không bị nó quay ngược lại, không bị nó cày nát. Ví như rắn độc đã bị lực của trí thực chế ngự, chẳng thể dùng độc để gây tai họa được. Ví như con rắn độc, mà khi nó đã trừ cái độc của nó rồi, thì nó vẫn được bò đi thoải mái, nhưng mà nó không có sợ. Cũng như vậy, người tu thiền định đã đầy đủ thiền định lực rồi, thì chẳng còn rơi vào thinh văn và bích chi Phật địa, chẳng còn trụ vào niết bàn của tiểu thừa, mà chỉ trú vào thiền bát nhã, thiền Pa La Mật, sẽ tướng vào thiền đó là mật quyết tâm độ hết thảy chúng sanh, nên chỉ hành thật tướng pháp, chẳng bị sân nhé tham dục làm ô tược, làm uế tược, nên giữ được thân tâm thanh tịnh lưu nhiên, thường sanh thật trí tuệ. Khi mà đi vào chỗ thiền ba la mật, tức là ngay trong bốn niệm hiện tiền thiền, đây không phải là nghe chỉ thiền ba la mật đó là mình nghĩ mình phải có cái tu thiền để mình được thiền ba la mật đó. Ngay trong bốn niệm hiện tiền, nhận ra được cái bộ mặt thật vô tụ vô nhiễm vô tu vô tính, cái bộ mặt thật vô tướng của chính mình ngay trong bốn niệm hiện tiền, vẫn sử dụng tất cả các pháp, nhưng mà biến tất cả các cái sự vương pháp đó trở thành diệu pháp ngay trong đương niệm hiện tiền, đó là vào thiền ba la mật. Chứ ngồi đó không phải ngồi đó tập nữa, để tập thiền ba la mật. Chừng nào mình được, chừng nào mình được như vậy, không có hỏi chừng nào, lúc nào cũng được, lúc nào cũng đắc, lúc nào cũng đắc thiền ba la mật, lúc nào cũng được á. Nhưng mà lớn hoàn cái quá nhanh đó, mình thấy lớn hoàn cái quá nhanh thì là mình thấy nó uổng, không ở lại trong cõi dục này thì quá uổng thôi. Chứ mình lén qua mình có thể thành Phật được, lén một cái niệm mà mình bay bổng trên không gian mình thành Phật liền. Nhưng mà vừa qua một cái niệm mà tâm sáng ý niệm thanh tịnh, nhanh như chớp chúng ta mất tiêu, tìm lại không gặp nữa. Bây giờ công việc nhiều quá, nhiều công việc phải giải quyết quá, nhiều công việc phải làm quá, cho nên cái đó tôi không giữ được. Tôi có thấy, tôi cảm nhận, tôi thấy vậy thôi. Tôi cảm nhận, tôi thấy, tôi nhận ra được cái pháp là vắng lặng là thanh tịnh như không, nhưng mà tôi không cầm giữ được. Làm thế nào tôi cầm giữ được? Thì các vị thiền sư người ta nói không được, ta hét, ta hét, ta đập, ta nện, đạp, hét, đập, nện, đạp. Chừng nào mà nó to hào quang ra, đập nhẹ con mắt, nó đập tá lả, cái hào quang nó phát ra thì đất và hốt nhiên đại ngộ, đập cho nó vỡ cái ta ra, đập cho nó cái vỡ cái của ta ra, thì lúc đó người ta hét một tiếng. Trước cái chết, người chiến sĩ, người gọi là chiến sĩ võ sĩ đạo đến gặp thiền sư hỏi trước cái chết thì phải làm gì? Các vị thiền sư kêu đồ ngu cút đi. Hả? Cút đi, ngu. Tại sao tôi hỏi ông là trước cái chết, trước sự đau kín, không lệch một cái là có như tiêu. Ta hỏi ý chí của cái đó lúc đó thì mình phải làm gì? Chăm chờ, suy nghĩ, nhìn ngắm. Nếu muốn hỏi gì? Ngay tại đó, trước đó, đó là Niết Bàn. Cho nên các vị là thiền sư của Nhật Bản, mà đối với tất cả các cái vị mà gọi là chiến sĩ, họ bao giờ cũng làm thầy. Họ chỉ dạy những cái nói cái thuật, rót nước trà, cái thuật mà gọi là trà đạo, nó cũng do thiền sư vẽ ra. Cái thuật vẽ, nghệ thuật vẽ như là trên một cái loại giấy mà gọi là giấy, giấy này dễ thấm mà dễ rách. Người họa sĩ của Nhật Bản là chỉ đưa một đường rất là nhanh, nhạy bén, nhanh, nhẹ nhàng, không sửa nét, chậm lại, chậm trừ, rách giấy, không quyết định tô lại, không được. Một ngàn năm sau nét vẽ đó, dù muốn thấy có thăng hoa thì cũng chỉ là viên nét vẽ đó, không cần phải tô lại, không cần phải vẽ thêm. Đó là cái thái độ, sự tỉnh giác trong đương niệm hiện trên. Cho nên tất cả những cái đó, tức là những cái mặt hội của người Nhật, những cái đó là những cái mà trà đạo này, hoa đạo này, hoa cấm hoa, nghệ thuật cấm hoa của họ cũng vậy. Họ cũng từ trong thiền sư, các vị thiền sư vẽ, chỉ vẽ ra. Cái nghệ thuật trà đạo cũng từ các vị thiền sư chỉ vẽ ra. Chiến thuật trong cái thời đại chiến thương cũng thiền sư chỉ vẽ ra. Nó mới đạt đến cảnh giới tuyệt, tuyệt diệu. Và tất cả những cái mà tư đệ, cái thiền sư, các vị thiền sư của người Nhật lại là theo là còn gần 20 trường phái đó, từ bên nghĩa là coi như đó, từ bên Huệ Năng, từ ở bên nghĩa là Lâm Tế, từ ở bên Tào Đậm, từ bên Quy Ngưỡng, từ bên Trung Hoa, trang quá một cách ào ạt, 20 nguồn thiền gần cả là coi như trên 10 thế kỷ. Đất nước Việt Nam cũng vậy, từ Tỳ Ni La Lư Chi, đất với tổ thứ ba là ngày trăng sáng về ở tại Việt Nam này, Tỳ Ni La Lư Chi đã mở dòng thiền ở Việt Nam, đấy là pháp thiền dòng phái Tỳ Ni La Lư Chi thôi. Như vậy thì thiền là thế, đó là một cái phương pháp đặc thù tuyệt diệu, ngay trong đương niệm hiện tiền hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác, giải quyết vấn đề dứt khoát, không chần chừ, không chờ đợi, không đánh đo, không suy nghĩ. Đó. Và hoàn toàn phải tỉnh giác. Rồi bây giờ cái pháp môn đó tôi mới lập ra một dòng phái thiền, tôi mới cho các vị nè, bây giờ con muốn học thiền đã được rồi, con muốn là ngồi hay là muốn quán, bây giờ ta cho con quán khởi đầu. Quán khởi đầu là quán sao? Thì bây giờ ta cho con một câu, con về nhà con cứ lúc nào con cũng chim nhìn cái câu đó, đến một lúc nào đó thì con sẽ hốt nhiên đại ngộ. Hỏi tao về, con về nhà ngồi hỏi ta là ai, ta là ai, ta là ai, ta là ai. Hỏi, hỏi tới một chập. À, hỏi tới nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, hỏi không được ra kiếm cái cây nào là đâm vô ta là ai. Thì tự nhiên hốt nhiên đại ngộ. Ai báo? Thế như ta cái đối tượng đó, ta cho công án, ta cho thời nào là vì cái đối tượng đó. Ta khỏ cái bon, cái cốc là vì đối tượng đó. Ta hát cái đó là đối tượng mà đúng thời đúng lúc rồi, chứ ta thấy nó đã chín mùi với một câu hai câu qua cái mở lời của nó, qua cái mở lời của nó câu thứ nhất, cái câu thứ hai ta đã hát được một tiếng rồi, nó hốc nhiên đại ngộ. Cái câu thứ nhất ta đã biết nó tới đâu rồi, nhờ một vị thiền sư mà không biết đệ tử mình tu hành tới đâu, không biết mà gọi là thiền thiền sinh mình đó là đạt tới cái mức nào, cảnh giới nào thì làm sao mà đổ được, làm sao dẫn dần phải thiền được. Rồi bây giờ mình mù mịt cái mới gì hết, gặp nào cũng chỉ. Nói sư phụ, cô Pháp Môn thiền ngày đất pháp từ bao lâu? Và đất pháp từ lâu rồi, chỉ cho con dạy cho con tu thiền để đất pháp như ngài. Đất pháp là như ta thì coi như cũng đứt bóng người tết luôn. Bởi vì ta hãy đụng đâu là ta chửi đó, đụng đâu ta sân si đó, còn người tập theo kiểu đó người chết luôn á. Như vậy người quán thoại đạo, Phật là gì, ta là ai, thế nào là trời. Bây giờ mình cứ hỏi về cái công án trời đó, trời là gì? Ai sinh ra trời? Đó là những cái công án mà cho người rồi đi tham vấn. Ngoài ra tôi dạy cho ngươi quán thoại đầu, trời là ai, từ đâu đến và sinh từ bao giờ. Nếu mà ngươi không được thì ngươi đi tham vấn, cứ kinh mấy ông thiền sư đi tham vấn, cứ kinh mấy ông trụ trì hay là mấy chùa đi tham vấn, hết chỗ này ngươi tham vấn cho chỗ khác. Tức cái yêu người tham vấn như thiền tài đồng tử vậy, cứ đi tham vấn thế nào ngươi có một ngày hốt nhiên lang thang. Phải ngồi vậy sớm. Nhất luôn luôn đi vào trong cái dòng sữa, không, cái dòng sữa của thánh pháp. Ngươi không có một thời giờ nào để cái tâm hồn râm chơi, vậy mà bảo ngươi quán thoại đạo sao? Thì giờ của ngươi toàn là ngoài những thì giờ mà gọi là quán thoại đầu đó, ngươi mù bịt, không nắm được đầu mối, như trong Thủ Lăng Nghiêm á, sao Đức Thế Tôn dạy, rút mấy cái, đó. Như vậy muốn mở rút thì muốn mở cách nào, làm sao ngươi mở được, ngươi mở đâu, ngươi mở từ đâu? Ngươi phải biết cách mở chứ. Cho nên phải cẩn trọng từng liên tí, à ngày nay dạy nó quét nhà chưa sạch và nó dạy cho nó quét nhà đã sạch, ngày mai nó lau chùi chỗ đó chưa sạch phải dạy cho nó lau chùi đã sạch, đến khi nó thùng thục rồi thì liệu nó có nhớ hay không? Liệu ngày nào cũng dạy, ngày nào cũng dạy, ngày nào cũng dạy, ngày nào cũng dạy, nó quân tập quân tập quân tập quân tập từng ngày về những cái yếu chỉ, về những cái yếu chỉ đó nó đi đến chỗ là sao? Trong sáng minh liễu, cái yếu chí mà mình muốn dạy đó đi chỗ minh liễu trong sáng thuần thục, chứ không phải mù ấy, không phải mờ ớ, mà không phải không biết gì. Có một lúc nào đó nó thấy một pháp như vậy, nó đã thấy toàn tuyệt tất cả các pháp. Đó là nó quen phải là. Dạy như vậy phải theo dõi và phải uống năng. Người ta thế gian người ta còn nói một câu là vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 10 năm trồng cây. Nhưng mà muốn trồng người, muốn trồng người đâu phải đơn giản đâu, đâu phải nói một câu đâu, hiểu đâu, phải trăm năm, mà trăm năm ngày nào cũng phải tưới cây chưa muốn lợi ích 15 thì cây chưa, ngày nào cũng phải chăm sóc, cũng phân bón, cũng tưới, rồi cũng đêm đêm cũng phải nằm một bên nó, phải cầu nguyện để cho nó lớn lên. Nếu có nôn nắm mà thấy nhà ta ra trái, còn mình sao không ra trái, thì nấu một thùng nước hay là được thiệt soi đổ xuống cho nó nhanh sống, nhanh lên nó sống. Đâu phải đơn giản đâu, phải dân tập từ từ để là gọi là tiệm tu, để bật cái trí tuệ như Huệ Năng. Huệ Năng hồi đó chỉ nghe cái câu à, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, đi đốn củi, đi đốn củi, bán củi, tới nhà một phú âm nọ, nghe một câu ưng vô, nghe tụng kinh Kim Cang tới câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tự nhiên lầm mở rộng ra, hốt nhiên, giống như hốt nhiên đại ngộ. Trời ơi, tôi giác nát mà tôi nghe câu ưng vô sở trụ di sanh nghiệp tâm mà tôi hiểu rồi, tôi tự nhiên hết như lại ngọt. Giác lên nội mà nghe câu cái vỡ ra. Cứ gì câu là đợi câu ưng vô sở trụ nghe. Hả? Sao nghe câu rồi, sao nghe cái cái âm thanh như cái chuông, cái mã tự nhiên tôi nghe vừa nghe tiếng chuông hót như lại nó. Tại sao lại nói là dốc nát không biết kinh điển mà tại sao phải nghe một câu là ưng vô sở tụ như sanh nghiệp tánh? Thật sự có dấu không? Dốt là ta dốt nát á, tức là chuông một chữ trong Phật pháp không biết, chứ mà chữ nghĩa ngoài đời là đầy hết rồi, vứt bỏ cái chữ nghĩa ngoài đời đi thì tự nhiên một chữ trong Phật pháp sẽ sang ra. Với sở tu, cái sở tu chướng á dẹp đi thì tự nhiên trí tuệ sẽ sang ra. Đó là trí tuệ chứ không phải tri thức đâu. Âm nghe em hiểu mà, hiểu nghĩa ưng vô sở trụ như sanh nghiệp tâm hồn nào giờ chưa nghe, ở ngoài đời chưa nghe cái câu đó. Nên ở nơi chỗ không tướng mà sanh tâm, tướng sanh tâm, không tướng sanh tâm, sanh tâm không tu. Vậy thì té ra hồi nào giờ không nghe chỗ này, bữa nay nghe chỗ này, à té ra là như vậy, hốt nhiên đại ngộ. Như vậy là ông đã thông hiểu hết chữ nghĩa đâu, nghe không hiểu đâu, tại sao nghe kinh được? Lỗ tai hồi nào giờ biết thì bữa nay biết. Cho nên cái ý chí thâm diệu của các tổ ngày xưa kia cũng chỉ muốn là mình dẹp bỏ đi, bớt cái sở tri chương, để mà mình thẩm thấu vào đạo. Trong từng trăm cái chuyện bình thường, gọi là bình thường hàng ngày á, cái chuyện bình thường hàng ngày đó, pháp tử nó là trong cái chỗ mà phàm phu chấp đó, thì đương nhiên là chấp pháp hữu vi, chấp pháp vô vi. Thấy có pháp này hữu vi, thấy có pháp kia vô vi, chẳng biết rằng thật tướng không, thì không, thật tướng của các pháp thì hữu vi vô vi cũng đều là vô tướng. Cho nên nó không còn chấp, muốn mà nghe nói pháp vô hữu vi, pháp hữu vi là cái bản thể của cái pháp hữu vi là vô tướng, không còn. Cho nên có nhiều người nghe đây, bản thể của hữu vi là vô tướng, bản thể của nó là vô tướng, thì lại không còn chấp vô thường, khổ, vô ngã, chấp bất tịnh, không còn có cái gì chấp bất tịnh hay là chấp tịnh hay là chấp ngã hay vô ngã, nhưng mà lại chấp thường là ngã tịnh. Bây giờ không chấp vô thường nữa, nhưng mà thấy có pháp thường còn, thấy có chân lạc, thấy có chân thường, chân lạc, chân ngã, chân đỉnh. Thì như vậy nó là cha đẻ của hữu vi. Mình á, hữu vi, mình vừa mới cái hữu vi của thế gian. Người nghe nói không thì nghĩ rằng nếu là không thì sao các pháp có sanh? Phải, vì họ nói phải ly hữu sanh pháp, và cũng chẳng chấp vô sanh pháp, vì điều chẳng có định tướng có thể chấp Bồ Tát trí tuệ và phương tiện lực như vậy, lại thêm bổn nguyện đại bi nên chẳng chấp, chẳng chứng nhị thừa đạo cũng mà thẳng đến vô thượng đạo, như vậy gọi là Bồ Tát Tú Thi La Ba La Mật, Nhất Năng Ba La Mật kia. Mình tóm tắt lại tức là Bồ Tát không tụ vào, không tụ vào tất cả các cái ba la mật đó, nghĩa là trong cái lực độ ba la mật thì Bồ Tát không tụ vào ba la mật nào cả, nhưng mà lúc nào cũng hành xử đúng với lực độ ba la mật. Chú trên gì? Chú trên bát nhã ba ba la mật, hành xử chuyên nhiếp tất cả các ba la mật, kể cả cái bát nhã ba la mật cũng không tu. pháp của quyền hữu tâm ơi.
Khi nào hỏi gì nào, nhắc lại công việc. Nếu có vụ nào nữa hỏi nữa thì chúng ta hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta sang quyển 81, phẩm thứ 68 tiếp theo, nói về lực độ tương nhiếp, tức là sáu pháp ba la mật tương nhiếp lẫn nhau, tức là nó có cái tính cách liên quan và dung nhiếp lẫn nhau. Kinh, nghe tôi đọc phần kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đẹp ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Phật dạy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sẵn đẹp ba la mật từ khi sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng. Trong khoảng giữa đó, nếu có chúng sinh nào sân hận đến mấy nước hoặc chặt đứt tay chân, liền tự nghĩ ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh. Nếu chúng sanh nào cần ăn thì cho họ ăn, cần uống cho họ uống, dẫn đến cần bất cứ thứ gì đều cho họ đầy đủ. Rồi đem hết thảy công đức đó cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi đã hồi hướng thì Bồ Tát chẳng sanh hai tâm, ai hồi hướng và hồi hướng về đâu. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp đàn ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú sẵn đề ba la mật từ khi sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng. Trong khoảng giữa đó, toàn chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng tham các quả vị thanh văn, bích chi Phật, rồi đem hết thảy công đức đó cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi đã hồi hướng, Bồ Tát chẳng sanh ba tâm. Ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng và hồi hướng về đâu? Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp thi ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú sẵn đề ba la mật phát sinh tinh tấn, tự nghĩ rằng nếu để khuyên dạy một người thọ tùy năm giới thì phải đi cả một gia tùng, dẫn đến đi cả 100.000 vạn ức gia tùng, trải qua một thế giới dẫn đến 100.000 vạn ức thế giới, ta sẽ phải tinh tấn. Huống nữa là để dạy cho họ được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến được quả A La Hán, được quả Bích Chi, dẫn đến vô thượng Bồ Đề, và phải đem hết thảy công đức đó cùng với tới chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú sẵn đề ba la mật mà nhiếp tỳ lễ gia ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú sẵn đề ba la mật ly dục, ly ác, bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sân hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến xả niệm thanh tịnh, nhập chính thiền, chậm các thiền, nếu có bao nhiêu tâm và tâm sở thanh tịnh, Bồ Tát đều đem hồi hướng nhất thiết chứng trí. Khi hồi hướng, Bồ Tát ở nơi các thiền đều bất cả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp thiền na ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật quán các pháp là lý tướng, là tịch diệt, là vô tận tướng, mà chính tịch diệt tướng đó dẫn đến tọa đạo tràng được nhất thiết chứng trí, và từ nơi đạo tràng chuyển pháp luân, rời đạo tràng chuyển pháp luân. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú sẵn đề ba la mật mà nhiếp tác nhã ba la mật thì chẳng thủ chẳng xả vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong tỳ lễ gia ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Bây giờ chúng ta đang đi đến cái phần là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp năm ba la mật. Thì sẵn đề ba la mật có nghĩa là, hôm trước chúng ta học rồi, sẵn đề ba la mật tức là nhẫn nhục. Thì từ khi sơ phát tâm, sơ phát tâm tức là sơ phát tâm ấy, thì từ nay về sau chúng ta nói đến cái chữ sơ phát tâm, tức là biết là ngay trong cái lúc mà chúng ta mở mắt vừa thấy, ngay trong lúc chúng ta vừa để lỗ tai vừa nghe, thì cái đó gọi là sơ phát tâm. Sơ phát tâm tức là cái phát tâm ban đầu. Nhưng mà ban đầu là lúc nào? Vậy tôi hỏi cái gì ban đầu là lúc nào? Lúc nào là ban đầu? tức là cái lúc mắt vừa thấy mình khởi niệm, tai vừa nghe mình khởi niệm, mũi vừa ngửi mình khởi niệm. Mà khi mình đương nghe mình khởi niệm như vậy, thì khởi niệm như vậy tức là nghe là lúc ban đầu, cho đến khi tọa đạo tràng, tức là vừa khởi, và cho đến khi tọa đạo tràng tức là khi khởi xong rồi diễn bày xong một cái pháp rồi, cho đến khi trở về với cái thể tịch nhiên vắng lặng, thì trong cái khoảng chặng giữa đó, tức là khi mình vừa khởi mà khi trở về với cái thể tịch nhiên vắng lặng đó, thì trong khoảng chặng giữa đó, nếu cái chúng sanh nào sân hận đến mắng nhiếc, đến mắng nhiếc hạt chặt đứt chân tay, tự nghĩ ta phải bố thí cho tất cả chúng sanh, nếu chúng sanh nào cần ăn thì ta ăn, cần uống thì ta uống, dẫn đến bất cứ họ cần điều gì thì ta phải cho họ đầy đủ, bất cứ cần điều gì phải cho họ đầy đủ, rồi đem hết thể công đức đó cùng với tất cả chúng sanh đều hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đó, nếu ai đến mang nhiếc thì đương nhiên động đến chạm đến cái tự ngã, mà khi động chạm đến tự ngã thì đương nhiên chúng sanh tâm nó phát khởi, nhớ là khi người ta mang nhiếc mình hay người ta khen mình thì tức là động đến cái tự ngã. Mà cái tự ngã này nha, tức là chúng ta đã biết rằng không có ai, tức là không có ai bị tác động cả, bởi vì cái ai mà chúng ta chú chấp vào, cái mà cái từ ta mà chúng ta chú chấp vào, nó không có chỗ nương giá, chẳng có cái gì gọi là ta cả. Cái ta cả, chẳng có cái gì gọi là ta, nó chỉ có cái là chân trần duyên tác để chúng ta khởi niệm, thì chụp ngay cái niệm đó tức là làm cái tự ngã của chúng ta, chụp ngay cái niệm khởi đó. Thí dụ như bây giờ mình vừa nghe nói là mình tốt, vừa nghe nói mình xinh đẹp, thì tự nhiên mình khởi ra cái tâm hoan hỷ, thì khởi cái ý niệm hoan hỷ đó chính là cái tự ngã, chụp lấy cái ý niệm hoan hỷ làm cái tự ngã, chụp lấy cái ý niệm hoan hỷ làm cái tự ngã, rồi từ cái tự ngã đó thì sao? Nếu mình không có tự nghĩ rằng ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh, bố thí tất cả chúng sanh nghĩa là sao? Thì bố thí thì gồm cả tài thí và pháp thí, như vậy bố thí tức là xả bỏ cái ta và xả bỏ cái của ta. Như vậy thì vẫn nghe từ nó nín mắng, vẫn nghe từ tán thán, nhưng mà ở nơi cái thể thì, tức là ở nơi cái thể tánh không, ở nơi cái thể pháp tánh không, ở nơi cái thể tâm không, từ ở nơi cái thể tâm không đó mà lưu nhiên điều hợp với tất cả các pháp, mà lưu nhiên tùy thuận mà không bị bức xúc từ trong cái tự ngã đó phát khởi ra. Cho nên đem tất cả hết thảy công đức, cái đó là công đức, bởi vì mình đã thấy tánh mà mình sử dụng đúng với tánh thì cái đó gọi là công đức. Cho nên tổ Huệ Năng cao nói câu là kiến tánh là công, bình đẳng là đức, tức là cái thấy rõ được tánh của mình đó là cái công. Và khi thấy rõ pháp đều cũng bình đẳng như cái tánh thể không đó ở nơi mà, thì cái đó gọi là đức. Kiến tánh là công, bình đẳng là đức. Khi chúng ta thấy như vậy thì đem cái thấy đó, đem cái công đức đó và tất cả chúng sanh tâm đó, tức là và tất cả những ý niệm chúng sanh đó hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề tức là đến cái chỗ đó rốt ráo của sự giác ngộ. Mà khi rốt ráo đến sự giác ngộ thì cũng chẳng có chúng sanh nào khởi động, và cũng chẳng có pháp gì làm cho chúng ta khởi động. Cho nên khi hồi hướng thì Bồ Tát chẳng sanh nhị tâm, là ai hồi hướng và hồi hướng về đâu, nghe không? Ai hồi hướng và hồi hướng về đâu? Ai hồi hướng và hồi hướng về đâu? Mà hồi hướng về đâu tức là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Mà vô thượng Bồ Đề tức là nào? Là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Mà khi đã trú vào Maha Bát Nhã Ba La Mật thì thấy rõ các pháp không có chỗ nương giá. Thì đã là không có chỗ nương giá thì lại có chỗ hồi hướng hay sao? Do đó cho nên mình mới phát khả là nói chung là mắng nhiếc cũng không, phải không? Mắng nhiếc cũng không giận, mà khen tặng cũng không vui, không mừng. Nếu đã có cái chỗ mà gọi là mừng vui thì tất yếu nó sẽ dẫn đến tất yếu nó sẽ có chỗ biến động. Và khi biến động bức xúc với cái mừng vui đó thì dẫn tiếp theo là có sự ưu bi khổ não, có sự khổ đau. Do đó cho nên Bồ Tát như vậy gọi là Bồ Tát không an trú trong cảnh đề ba la mật mà nhiếp được đàn ba la mật, xả bỏ cái ta và cái của ta. Chính vì trú trên bố thí ba la mật, trú trên bố thí ba la mật, khi mình thực hành cái sẵn đề ba la mật, trước mắt thì mình nói là mình nhịn, trước mắt thì mới nói là nhẫn. Nhưng mà nhẫn cái gì? Tức là nhẫn là xóa bỏ cái niệm bức xúc ở nơi tâm mình. Mà khi mình xóa bỏ được cái niệm bức xúc ở nơi tâm mình thì gọi là nhẫn. Chứ không có nhẫn ai, không ai nhẫn ai. Tại mình khởi lên một ý niệm giận, ai giận? Ai giận? Ai buồn? Thì khi mình biết rằng mình giận và mình buồn, mình giận và mình buồn chuyện gì? Cái chuyện mà nó làm tác hại đến mình. Mà tôi thường thường tôi ví dụ hôm trước rồi đó, người ta tác hại đến mình, người ta nói một câu nào đó, bóng bẫy nào đó mình nghe được, giờ mình ngủ không được. Nhưng mà khi nó nói câu đó nhiều khi nó không có, nó không có cái gì, tức là nó không có tác động gì đến mình. Nhưng mà nếu nó có tác động đến mình thì mình là coi như Bồ Tát, thì chúng sanh nó muốn gì, thì mình phải quán triệt chúng sanh nó muốn gì, thì mình phải ban cho cái đó. Cho nên khi mình đọc cái phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa là người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn. Mà vì sao sao? Người đáng dùng thân càng thác bà đặng độ thoát, liền hiện thân càng thác bà. Mà vì đó nói pháp như vậy, trong tâm nó khởi động và nó muốn gì, thì Bồ Tát biết rằng trong tâm của chúng sanh ta khởi động muốn gì, thì từ trong cái thể vắng lặng, từ trong cái diệu âm á, cái tiếng hiền diệu của chân tâm, từ cái chỗ vô tận ý Bồ Tát mà đeo sau chuỗi ngập báo ở đâu có đó, thì nên dâng cúng cho Quán Âm Bồ Tát đi. Mà khi dâng cúng tức là diễn bày ra, mà khi diễn bày ra thì phải quán tâm của chúng sanh để rồi diễn bày ra. Quán tâm nó muốn gì? Nó muốn khởi lên một ý niệm sâu, thì Bồ Tát liền hiện thân bằng cách nào để trừ khử cái ý niệm sâu của nó đi. Đó. Nó có khởi lên một ý niệm không hay thì Bồ Tát biết rõ rằng nó đương khởi vào địa ngục đạo, nó đương khởi vào cái chỗ súc sanh đạo hay là ngã quỷ đạo, thì Bồ Tát dùng thuốc gì để chữa lành cái bệnh đó đây. Đó tức là ta trú và sẵn đề ba la mật, riêng ta thì không có khởi động, nhưng mà chúng sanh đã khởi động như vậy thì chúng ta tìm phương dược gọi là tùy thuận chứng duyên vô quan hại. Mà tùy thuận ở chỗ nào? Tùy thuận khi mà tùy thuận tức là đứng trên cái đỉnh cao của trí tuệ, người ta mới tùy thuận được. Còn nếu mà không phải đứng trên cái đỉnh cao của trí tuệ thì không thể nào tùy thuận được. Cho nên vẫn là bát nhã ba la mật dẫn đạo. Làm an trú trong sẵn đề ba la mật để mà nhiếp đàn ba la mật. Này tôi bồ đề, khi mà Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật, từ sơ phát tâm tức là từ khi khởi niệm, từ khi gặp cái cảnh duyên để khởi niệm cho đến lúc tọa đạo tràng, đến hồi cái niệm đó trở về cái chỗ tịch nhiên như, trong cái tích tắc đó, chứ không phải là tọa đạo tràng. Từ khi sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng cái thời gian đó là bao lâu? Ai biết cái thời gian này là bao lâu? Tọa đạo tràng là lúc nào? Tọa đạo tràng tức là mình an trú ở nơi cái chỗ, ở cái chỗ mà cái nhân, ở nơi cái chỗ mà gọi là Phật tâm Phật tánh. Thì bây giờ mình muốn tọa đạo tràng thì mình thành Phật mới tọa đạo tràng. Mà muốn tọa đạo tràng thì ít ra cái giữ được cái tâm như mới tọa đạo tràng. Mà bây giờ cái tâm của mình là tâm chúng sanh, bây giờ mình muốn đợi từ khi sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng là trong khoảng chặng giữa đó, thì chặng giữa đó là bao nhiêu kiếp? Chặng giữa đó có ai biết là bao nhiêu kiếp không? Biết. Như vậy thì trong cái khoảng chặng giữa đó có nghĩa là từ niệm này vừa chuyển qua niệm khác, vừa khởi mà giữ được cái thể tịch duyên vắng lặng, đó là ngay lúc đó vừa khởi là vừa tọa đạo tràng, vừa khởi là vừa tọa đạo tràng. Vừa khởi mà mình biết khởi là vô duyên. Khởi mình biết khởi là vô duyên, bởi vì duyên mà mình nghĩ rằng nó có cái tác duyên để cho mình khởi, thì cái duyên đó nó lại không có đầu mối, nó lại không có gốc gác. Hỏi phi ra nhiều khi nói chứ tại sao mà bà mắng tôi thì bà nói rằng thì tôi còn không biết nữa. Cái lúc đó tôi nhớ lại, nghe tôi không biết, nhưng cái lúc đó tôi nhớ lại cái chuyện hôm trước á, cho nên tôi bực mình ngay chỗ lúc đó tôi chửi bà. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao tôi chửi, tôi nói thiệt tôi cũng không biết tại sao tôi chửi, nhưng tôi nhớ và tôi chửi. Thì như vậy tức là ngay tại đó nó phát khởi một ý niệm như vậy, chúng sanh vừa phát khởi ý niệm nha, gặp cái chúng sanh trời ơi của mình nó phát khởi ra. Thì ấy, gặp cái chúng sanh này, nó vừa gặp cái chúng sanh kia, thì trong khi đó mà vừa chúng sanh vừa tồi lên cái ý niệm về tự ngã vừa phát khởi lên á, thì gọi là sơ phát tâm. Nếu mà sơ phát tâm như vậy thì mình đã hồi quang phản chiếu, mà hồi quang phản chiếu tức là mình đã tọa đạo tràng. Cái hồi quang phản chiếu đó tức là tọa đạo tràng. Vừa khởi một cái á, thì là mình vừa giải tỏa ngay. Mà giải tỏa tức là tâm mình trở thành tâm như. Rồi khi đã giải tỏa rồi, mình chuyển ngay cái thế giải tỏa đó trở thành một cái thế diệu. Cho nên mình lại lựa lời mà nói. Đáng lẽ nó nói ra là mình giận rồi, nhưng mà mình lựa lời mà nói. Lựa lời mà nói không phải là mình sợ, cũng không phải là mình ngại, cũng không có một cái việc gì cả, mà thương chúng sanh đó, cho nên ta phải lựa. Cho nên lời nói không bán tiền mua, lựa lời mà nói. Mà khi lựa thì mình có trí tuệ lắm, mình mới lựa. Nó nói một câu nhan xuyên như vậy mà mình còn lựa lời mà nói. Thưa chị, nếu mà lớn tuổi hơn, mình thưa chị, dạ, em thấy em tội lỗi quá nhiều của chị, là chị tha thứ cho em. Mình thật sự thì mình có tội lỗi gì đâu, nhưng mà lựa lời mà nói. Thế sao nói, thì nói vậy ta giận, nhưng mà nếu mà mi nói vậy, hay là nếu mà em nói vậy thôi chị cũng bỏ qua, không có chuyện gì. Thế sau khi mà chị bỏ qua rồi thì em dùng hậu đắc trí em đổ chị. Tức là em dùng cái gì, tức là hồi nãy, tức là cái căn bản trí là sao, tức là cái yên nguyên trí. Ngay từ lúc niệm khởi ta đã có yên nguyên trí rồi, và khi ta đã khởi như vậy, ta đã tọa ngay đạo tràng, ta là giữ được cái thế an nhiên tự tại, và từ đó ta tùy thuận chúng sanh tâm. Và khi đó ta bố thí bằng tài thí hay là pháp thí, như vậy ta không những bố thí tài mà ta còn gọi là bố thí pháp. Ta lại dùng lời nói để ta lựa nói ra, cho nên sẵn đề ba la mật nhiếp đàn ba la mật. Trong chỗ đó nó tu nhiếp, gọi là tu nhiếp. Cái đó là cái khó của chúng ta. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú sẵn đề ba la mật từ sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng, trong khoảng giữa đó trọn chẳng sát sanh. Trong cái khoảng giữa đó trọn chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng tham. Các cái quả vị thanh văn bích chư Phật rồi đem hết công đức đó cùng hết tại chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng Bồ Tát chẳng sanh ba tâm, ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng và hồi hướng về đâu. Nếu như vậy thì chúng ta khởi ra một ý niệm thiện, mà khi chúng ta đã khởi ra một ý niệm thiện, tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, để là coi như tất cả các điều ác á, chúng ta không có làm. Nhưng mà chúng ta sẽ phát khởi tất cả những, làm tất cả những việc thiện. Đó là lời Phật dạy. Như vậy thì trong từng niệm chúng ta vẫn có thiện pháp. Và nếu trong từng niệm chúng ta có thiện pháp thì đương nhiên ta phải là bậc thanh. Mà nếu đã là bậc thanh thì đương nhiên kẻ mà chúng ta đang ban cho, kẻ mà chúng sanh đang đối nghịch của chúng ta là phạm. Như vậy có thanh có phạm là có năng có sở. Lại có thân có phàm, có năng có sở, cho nên chúng ta thấy rằng có nhiều khi là tham quả vị thanh văn, tức là tham quả vị thanh, tham những điều thiện, nhưng chủ chấp vào những điều thiện thì đương nhiên mình sẽ thấy mình đi vào cảnh giới thuần thiện. Và khi mình đã đi vào cảnh giới thuần thiện thì lập tức tâm bỉ thử sẽ phát sinh. Khi mà tâm bỉ thử đã phát sanh thì đương nhiên có cái thế đứng của mình, có cái quan điểm riêng của mình, có cái lập trường riêng của mình. Và khi đã có lập trường riêng của mình là có đối kháng, thì cái đó không phải là Bồ Tát hành đạo, mà đó là trú vào thanh văn địa. Rồi mà nếu không khéo rơi tọt xuống gọi là súc sanh địa. Vậy cho nên Bồ Tát đem chẳng tham các quả vị thanh văn, chẳng tham các quả vị bích chi Phật, đem hết thảy công đức đó cùng với thể chúng sanh hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng mà Bồ Tát không có sanh ba tâm, là ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng? Đó, dùng pháp gì để hồi hướng? Hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nhưng mà hồi hướng về cái thế như cái thể bạc ngôn ngữ bạc suy lược, vậy mình đem tâm gì hồi hướng, đem pháp gì để hồi hướng? Đem thiện pháp để hồi hướng. Mà thiện pháp để hồi hướng thì thiện pháp đó sẽ tụ vào đâu? Ở chỗ vô thượng Bồ Đề. Mà vô thượng Bồ Đề là chỗ vô trú, thì tại sao đem thiện pháp để truy gỡ vào cái chỗ vô trú? Có phải là muốn sửa đắc không? Mà đã là muốn sửa đắc, tức là coi như vậy là chúng ta vẫn bị rơi lọt như thế. Đó. Do đó cho nên, khi hồi hướng Bồ Tát chẳng sanh ba tâm, ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng, và hồi hướng về đâu? Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đẹp Ba La Mật mà nhất thi ba la thi la thi la Ba La Mật. Đó, thi Ba La Mật thì ở đây gọi là thi la, đây là giới á, nhân giới sanh đẹp. Định ở đây tức là không, giới ở đây là không sát sanh, giới ở đây là không trộm cướp, giới ở đây là không tà dâm, giới ở đây là không tham các quả vị thanh văn. Giới, nhân giới sanh định, tức là Bồ Tát trú trong sẵn đẹp Ba La Mật nhưng mà vẫn tương nhiếp thi la Ba La Mật. Như vậy thì người giữ giới tối thượng thừa, tức là tánh vô nhiễm. Cái tánh vô nhiễm đó là giữ giới. Tánh vô nhiễm là sao? Tức là mình không bị ràng rịt và trói buộc trong hành pháp đó của mình. Toàn chay trường. Nhưng mà tôi thấy quý vị cũng làm được, cũng thực hiện Bồ Tát hạnh được, và cũng nhiều khi mình cũng có thể tương nhiếp Ba La Mật được, các Ba La Mật được mà tê thiện chơi trường. Nhưng mà con tôi nó không ăn chơi trường được, cháu tôi nó cũng không ăn chơi trường được, nhưng mà tôi là người đi chợ. Bây giờ sao nè? Thì chẳng lẽ tôi không mua thịt? Mà khi tôi mua thịt, tôi mua cá, tôi mua tôm, mua cua, thế mà chẳng lẽ là giờ tôi mua thịt là giờ tôi không làm, tôi không nấu? Cho nên tôi phải nấu không nấu, mà tôi là cái tánh là nấu cho thịt ngon nữa, cho nên tôi cũng phải nhấm coi thì nó vừa. Như vậy thì, như vậy thì tôi thiệt á, tôi tu pháp nhẫn nhục, chứ tôi không nhẫn nhục là tôi đục một con rồi. Tôi nhẫn như lắm, cho nên nhưng mà tôi vẫn ở nơi cái thể như ai hồi hướng, và hồi hướng về đâu, dùng pháp gì để hồi hướng. Cho nên tôi làm, tôi vẫn nấu nướng, tôi vẫn đi chợ, vẫn nấu nướng, nhưng mà ăn thì tôi không ăn. Nói đến cái trường á, tôi phát hiện trên trường tôi không ăn thịt của chúng sanh, mà tôi cũng không phải trú vào cái pháp tôi không ăn thịt chúng sanh, mà đây là tôi hiển bày một cái pháp diệu, thì tôi không ăn thịt chúng sanh là để tôi độ chúng sanh ở nơi tôi, và tôi cũng độ chúng sanh ở ngoài tôi. Chứ thật sự là tôi không trú vào chỗ ăn chay hay không ăn chay đâu. Nhưng mà nếu tôi làm được một cái pháp diệu hiện hữu trên thế gian này để cho tất cả những chúng sanh khác đang quy ngưỡng về Phật pháp thấy rằng tôi ăn chay trường, nó cũng có thể bắt chước ăn chay trường, và trong lúc ăn chay trường tôi cũng độ được cái chúng sanh trở ở với chúng tôi muốn ăn thịt. Tức là tôi đã tự giác và tự giác tha, tôi cũng đã tự lợi và lợi tha. Sự hiện hữu của tôi sẽ làm cho cuộc đời này có nhiều người sung sướng hơn. Sự hiện hữu của tôi sẽ làm cho cuộc đời này có màu xanh thêm hơn. Như vậy tôi hiện hữu bằng cái nhục thân, bằng cái tấm thân nhân huyễn, nhưng mà vẫn là diệu sắc thân, vẫn là cái sắc thân có đầy đủ công đức vô lượng. Nếu tôi theo thánh pháp thì tôi sẽ đương nhiên tôi cho cái thân này là bất tịnh.
Nhưng mà nếu tôi theo Bồ Tát Pháp thì tôi cũng nói bất tịnh mà tôi cũng chẳng nói tịnh. Tôi làm sao để cho mọi người được thoải mái? Thí dụ bây giờ tôi đi, thí dụ như bây giờ tôi ở chung với một số người, nhìn thấy là các cái vị đây phòng nào tôi vào phòng nào cũng bay cái mùi không được tịnh lắm, mà áo quần thì họ để lung tung xẹp. Nhưng mà tôi biết người này có bộ đồ này áo này, người kia có bộ đồ kia áo kia, tôi tóm thâu hết tất cả những bộ đồ đó, tôi đem tôi đi giặt, và tôi giặt xong rồi tôi phơi xong tôi ủi rồi tôi móc lại đàng hoàng cho quý vị đó. Làm đâu tôi nhận lắm nè. Người đương nhiên những người xung quanh nó bắt đầu là đánh vô hỏi là không biết tại sao là vậy cả. Không có ý đồ gì như vậy cả. Thế là sau rồi à, thấy thì cũng chẳng có ý đồ gì hết. Và sau khi cũng chẳng có cái ý đồ gì hết, trong thời gian cái ánh sáng của từ bi đó, của cái tâm từ đó tự nhiên nó chiếu toàn. À, mọi người cũng thấy rằng đó là một cái pháp đáng học. Không đi thử, không hơn thua, không nịnh hè. Như vậy thì Bồ Tát đã an trú trong sẵn đề Ba La Mật, mà có thể giúp được thì Ba La Mật vẫn giữ giới như thế, vẫn giữ giới không sát sanh, vẫn làm thịt, vẫn nấu thịt của chúng sanh mà vẫn không sát sanh. Vẫn ở trong cái việc công việc làm đó, nhưng Bồ Tát không có bao giờ nghĩ đến rằng mình có sát sanh hay không sát sanh. Và cũng không thấy rằng mình có làm hay không làm. Bồ Tát không cứu gỡ nào đâu cả. Cho nên không, các cái loài khác nó muốn tìm tâm của Bồ Tát để mà bấu víu vào. Nó muốn tìm tâm của Bồ Tát để mà quậy pha, tìm không có chỗ. Bởi vì tâm vô tướng, Bồ Tát không trụ vào đâu cả. Vì chính Bồ Tát không trụ vào đâu cả. Cho nên tìm không ra. Mà đã tìm không ra thì chẳng có gì oán đó. Ở đó chỉ thấy có ánh từ bi thôi. Cho nên những chúng sanh nào mà lỡ nó có những miếng thịt như vậy, mà nó thấy Bồ Tát lấy cái dao xẹt cả, nó vẫn thấy hoan hỉ như thế. Mà mặc dù nó đã chết từ lâu rồi, mình mua ngoài chợ mình đâu có giết nó đâu. Nhưng mà về nó vẫn theo, thịt ở đâu của nó, ở đâu nó biết chứ. Nhưng theo nó thấy Bồ Tát xẹt. Nói xong nêm lên đây. Nó cũng bực mình, nhưng mà nhìn lại thì Bồ Tát không có tham cầu, cũng không mong muốn ở nơi đó. Vì sự an vui của những chúng sanh ở chung quanh, Bồ Tát đã thể hiện như vậy. Mình cũng chỉ vì một chút thịt này mà giận Bồ Tát coi bộ ngộ. Cho nên nó cũng không giận chỉ. Nó cũng thoải mái. Đó, cho nên nhiều khi mình làm những cái việc làm mà hành xử hàng ngày, mình học kinh điển mà. Mình học kinh điển thì mới ứng dụng nhất. Kinh là đường chỉ, là xuyên suốt vào tâm để cho tâm mình sáng ra. Ma ha tác nhã ta la mật đa tâm kinh. Tức là đường chỉ xuyên suốt vào tâm để tâm mình sáng ra. Ma ha là lớn, tác nhã là trí tuệ, ba la mật đa là đao biên ngạn, là trí tuệ rốt ráo siêu việt. Ba la mật đa kinh là đường chỉ xuyên suốt vào tâm, làm cho tâm mình sáng lại, làm cho tâm mình bừng mở ra, mình có một cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó đi ứng xử vào trong tất cả mọi công việc. Như vậy thì mình trú trong sẵn đẹp ba la mật, mình thu nhiếp được thì ba la mật vẫn giữ giới như vậy. Bực không? Không bực. Bây giờ mình đương tu là ăn chay mà con mình nó bắt mình làm được rồi. Mà không làm cho nó không chịu. Mình đương ăn chay đã là thôi con là mình thôi thương con thì phải là. Nhưng mà đằng này em mình đang nhậu suốt cả ngày. Rồi đi chợ chị mua, chiều nay chị mua 1 ký á. Nếu này chị không mua 1 ký thịt là về đó. Em tự chị luôn á. Bực. Mình vẫn giữ giới như thường, vẫn mua 1 ký thịt như thường, vẫn làm cái việc đó cho em mình ăn như thường. nó đã thấy nhiều khi nó thấy chị nó tu quái lạ, bà ăn chay mà bà cũng xách thịt bà làm, tôi không biết bà tu kiểu gì. Đôi lúc đó không hiểu mình tu kiểu gì nữa.
Và thật sự đó, mình theo cái Bồ Tát hành, mình đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, không sợ sợ. Cho nên ngay từ đầu là khi mình thuyết cái Bộ Đại Trí Đồ Luận này là vì chưa vội thuyết Bồ Tát hạnh. Hàng thanh văn chưa có thể nghe Bộ, chưa có nghe Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đó. Nay vì đại sự nhân duyên để cho tôn thuyết Bồ Tát hạnh nên mới gọi là thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Này tôi Bồ Đại Bồ Tát an trú trong sẵn đẹp Ba La Mật ly dục. Ly ác ly ác ly bất thiện pháp, có ly giác, ly quan, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến xả niệm thanh tịnh để nhập tứ thiền. Trong các thiền, nếu có bao nhiêu tâm sở, tâm và tâm sở thanh tịnh, Bồ Tát đem hồi hướng về nhất thiết tứ trí. Khi hồi hướng Bồ Tát ở nơi các thiền đều bất khả đắc. Đi vào chỗ thiền định, từ sơ thiền, từ nhị thiền, từ cái chỗ ly sanh hỷ lạc, từ cái chỗ định sanh hỷ lạc,